Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Tư Lộc Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 10 năm 2010 gồm có: Tin tôn giáo và bài thời sự nói về người Do Thái và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông. Sau đó là các tiết mục: Mỗi tuần một sự kiện, Một góc nhìn và Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới bảo vệ người di dân và tị nạn, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng họ có nghĩa vụ phải tôn trọng luật lệ và bản sắc của quốc gia đón tiếp họ. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn được giới thiệu hôm thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng nhiều người phải trải qua kinh nghiệm khó khăn của việc di dân dưới những hình thức khác nhau, quốc nội hay quốc tế, vĩnh viễn hay định kỳ, kinh tế hay chính trị, tự nguyện hay bị cưỡng bách. Nhưng theo Đức Thánh Cha, vì bị bách hại dưới nhiều hình thức khác nhau mà người ta buộc phải bỏ nước ra đi. Hơn nữa, do hiện tượng toàn cầu hóa, nhân loại ngày càng được liên kết với nhau hơn bên kia những ranh giới địa lý và văn hóa. Đức Thánh Cha khẳng định, tất cả mọi người, người di dân cũng như các dân tộc địa phương đón tiếp họ, đều thuộc về cùng một gia đình, và đều có một quyền như nhau là được hưởng của cải của trái đất, mà mục đích là để cho mọi người được hưởng dùng. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, các quốc gia có quyền ra luật để quy định về làn sóng di dân và bảo vệ biên giới của họ, mà vẫn luôn phải tôn trọng phẩm giá của mỗi một con người. Ngoài ra, người di dân cũng có nghĩa vụ phải hội nhập vào đất nước đón tiếp họ, bằng cách tôn trọng luật lệ và bản sắc của nước đó. Trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha hôm thứ Ba vừa qua, cha Gabriele Bentolio, thành viên của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn cho biết, hiện nay trên thế giới có trên 15 triệu người tị nạn, trong số này có hơn 10 triệu đang được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc chăm sóc. Ngoài ra còn có 27 triệu người phải đi lánh nạn ngay trên quê hương của mình. Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng Giêng năm tới. Tin Vatican. Tòa Thánh yêu cầu chính phủ Iraq hủy bỏ án tử hình cho cựu thủ tướng Tariq Aziz. Ông Tariq Aziz, một tín hữu Kitô, đã từng làm thủ tướng dưới thời Tổng thống Saddam Hussein. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, Tòa Thánh yêu cầu chính phủ Iraq hủy bỏ việc thi hành án tử hình đối với ông Aziz. Trong tuyên ngôn, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, giải thích, lập trường của Giáo hội Công giáo về án tử hình đã rõ ràng. Chúng tôi mong rằng bản án dành cho ông Tariq Aziz sẽ không được thi hành. Theo Tòa Thánh, cần phải tha mạng cho ông Aziz để cổ võ sự hòa giải và tái thiết hòa bình và công lý tại Iraq sau nhiều đau khổ lớn lao. Tuyên ngôn của Tòa Thánh còn viết rằng, về việc can thiệp nhân đạo, Tòa Thánh thường không hoạt động một cách công khai, nhưng xuyên qua các con đường ngoại giao có được. Là một tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Candy, ông Aziz, năm nay 74 tuổi, đã từng được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican vào tháng 2 năm 2003. Ông đã xin Đức Thánh Cha can thiệp một tháng trước khi Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq. Nhân dịp đến Ý, ông Aziz cũng đã đến trước mộ thánh Francisco Assisi để cầu nguyện cho hòa bình. Hôm thứ Ba vừa qua, Tòa Hình sự Tối cao Iraq đã kết án tử hình ông Aziz vì tội ác chống lại nhân loại trong vụ đàn áp người Hồi giáo Shiite hồi thập niên 80. Sau khi đầu thú, ông Aziz đã bị giam tù cuối tháng 4 năm 2003, tức một tháng sau khi quân đội Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq. Ông Aziz đã bị kết án tử hình cùng một lúc với hai cột trụ khác của chế độ Saddam Hussein, là ông Zadun Sheker, Bộ trưởng Nội vụ, và ông Abed Hamoud, Bí thư của Nhà độc tài. Cả ba đều có một tháng để kháng án. Để được thi hành, án tử hình dành cho ba ông cần phải được Hội đồng Tổng thống thông qua. Tin Roma. Đức cha tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng nói rằng, giáo hội phải có khả năng mang tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đến cho con người thời đại. Trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican hôm 25 tháng 10 vừa qua, Vicarino Fisichella, chủ tịch tiên khởi của Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô lâu đời, nói rằng Ngài vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi biết rằng Đức Thánh Cha sẽ cho triệu tập một thượng hội đồng giám mục thế giới về tái rao giảng tin mừng vào năm 2012. Gợi lên hình ảnh của một sa mạc mà có người thời đại đang sống, Đức Cha Fisichella nhấn mạnh rằng, con người cần có Thiên Chúa. Theo Ngài, trong một xã hội ngày càng tục hóa, cần phải giúp hiểu một cách đúng đắn về mối quan hệ giữa đức tin và lý trí. Đức Cha Tân Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng khẳng định rằng, tục hóa là một đề tài quan trọng. Đây không chỉ là vấn đề riêng của giáo hội. Tục hóa thiết yếu là một hiện tượng văn hóa, và như vậy liên quan đến mọi chiều kích của cuộc sống con người. Do đó cần phải theo dõi và nghiên cứu hiện tượng này một cách nghiêm chỉnh. Tin Roma. Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa sẽ mở phiên khoáng đại với chủ đề Văn hóa truyền thông và những ngôn ngữ mới, từ ngày 10 đến 13 tháng 11 tới. Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa, người sẽ được Đức Thánh Cha tấn phong hồng y vào ngày 20 tháng 11 tới, sẽ mở cuộc họp báo giới thiệu về phiên khoáng đại này. Cuộc họp báo cũng sẽ là dịp để giới thiệu bộ thu tập thứ 12 các tác phẩm toàn tập của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Tập đầu tiên bằng tiếng Ý được giới thiệu vào ngày 28 tháng 10 tại Tòa Đại sứ Ý bên cạnh Tòa Thánh. Tham dự cuộc họp báo giới thiệu bộ thu tập các tác phẩm của Đức Hồng Y Ratzinger bằng tiếng Ý, có Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và nhiều nhân vật đạo đời khác. Tin Washington. Một phái đoàn giám mục Hoa Kỳ sẽ đi Cuba tham dự lễ khánh thành một chủng viện mới. Được biết, một phái đoàn giám mục Hoa Kỳ do Đức cha Thomas Wainsky, tổng giám mục Miami, và cha Andrew Small, giám đốc văn phòng quyên góp cho giáo hội tại châu Mỹ Latin cầm đầu, sẽ viếng thăm Cuba từ ngày 3 đến 6 tháng 11 tới đây để tham dự lễ khánh thành chủng viện toàn quốc cách thủ đô Havana khoảng 50 cây số. Chủng viện này là cơ sở tôn giáo đầu tiên được xây cất tại Cuba kể từ hơn 50 năm nay. Ngoài việc khánh thành chủng viện, phái đoàn giám mục Hoa Kỳ cũng sẽ viếng thăm các giáo xứ và các cơ sở truyền giáo tại Havana do văn phòng quyên góp cho giáo hội tại châu Mỹ Latin tài trợ. Hàng năm, văn phòng này tổ chức quyên góp tại các giáo phận trên toàn nước Mỹ. Các cuộc quyên góp nhằm tài trợ cho các dự án mục vụ trên toàn Mỹ châu Latin và vùng vịnh Caribe. Chủng viện sắp sửa được khánh thành cũng do văn phòng này tài trợ. Theo thống kê chính thức của Tòa Thánh, hiện trên toàn quốc Cuba có tất cả 87 chúng sinh. Dân số Cuba hiện nay là 12.700.000 người, trong số này có 53% là tín hữu Công giáo. Tin Jakarta. Khoảng 700 nhà thờ Công giáo và Tin lành tại Indonesia đã bị tấn công trong thập niên vừa qua. Tin trên đây do Diễn đàn Truyền thông Kitô Indonesia cung cấp. Theo diễn đàn này, chỉ trong hai ngày 12 và 17 tháng 10 vừa qua, đã có một nhà thờ Công giáo bị tấn công, một nhà thờ khác bị đe dọa tấn công, và một nhà thờ Tin lành bị đốt phá. Đức cha Johannes Pucha Sumatra, giám mục Bandung, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Indonesia nói rằng, bạo động và các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ thuộc mọi giáo hội Kitô đã gia tăng trong những năm gần đây, và nhất là trong những ngày vừa qua. Đức cha Tổng thư ký Hội đồng giám mục Indonesia cho biết, những người gây ra các cuộc tấn công nói trên là những nhóm Hồi giáo cực đoan. Điểm nhóm đặc biệt của các nhóm cực đoan này là các giáo phận Jakarta, Bandung và Bogor. Theo Ngài, đây chỉ là những nhóm nhỏ. Đức giám mục Bandung cũng nói rằng, bạo động chỉ gia tăng thái độ dửng dưng của chính quyền và cảnh sát. Ngài yêu cầu chính quyền phải quan tâm bảo vệ các cộng đồng Kitô và trừng trị những kẻ gây ra bạo động. Tưởng cũng nên nhắc lại, dân số Indonesia hiện nay là gần 225 triệu người. Trong số này chỉ có 3% theo Công giáo, 6% theo Tin lành. Với 86% dân số theo Hồi giáo, Indonesia là nước có đông người Hồi giáo nhất trên thế giới. Tin Seoul Dharmat, Ấn Độ. Các tổ chức y tế Công giáo tại Ấn Độ giúp đỡ các bệnh nhân SIDA. Hiệp hội Y tế Công giáo của Giáo hội Ấn Độ, một trong những tổ chức y tế không chính phủ lớn nhất thế giới, đã quyết định quan tâm đến các bệnh nhân SIDA nhiều hơn. Quyết định đã được đưa ra tại phiên khoáng đại, diễn ra tại trung tâm đào tạo của tổ chức ở Deva Yamchal, bang Andhra Pradesh, trong hai ngày 22 và 23 tháng 10 vừa qua. Đã có trên 550 nhân viên y tế và giám mục, linh mục, tu sĩ tham dự cuộc gặp gỡ. Đại hội đã đặc biệt chú tâm đến việc chăm sóc cho các bệnh nhân SIDA. Cha Mukundev Boloa Singh, một đại diện từ bang Orissa, nói với hãng thông tấn Asian News rằng con số các bệnh nhân SIDA và người nhiễm HIV tại Ấn Độ ngày càng gia tăng. Cha cho biết Hiệp hội Y tế Công giáo của Giáo hội Ấn Độ có thể góp phần vào việc phòng chống dịch bệnh này, cũng như giáo dục dân chúng về việc chăm sóc và yêu thương các bệnh nhân SIDA. Tại Ấn Độ, trong rất nhiều trường hợp, các bệnh nhân SIDA và người nhiễm HIV thường bị đẩy ra khỏi gia đình và cộng đồng. Một số bị từ chối mọi chữa trị cần thiết. Trong một số trường hợp khác, có người còn bị khước từ cả những nghi thức tôn giáo cuối cùng trước khi qua đời. Dân số Ấn Độ hiện có khoảng 1 tỷ người. Một nửa dân số đang ở trong độ tuổi có sinh hoạt tình dục mạnh. Những trường hợp mắc bệnh SIDA đầu tiên được khám phá tại Ấn Độ vào năm 1986. Kể từ đó, tại mọi bang trên toàn quốc và các lãnh thổ Liên hiệp Ấn Độ đều có người mắc dịch bệnh này. Miền Nam và miền Đông Bắc Ấn Độ là những nơi bị lây nhiễm trầm trọng nhất. Tin Ấn Độ. Một giáo chức Công giáo Ấn Độ bị 500 người đánh đập trước ống kính truyền hình. Theo tin của hãng thông tấn Asian News, Shivin Philip Noronha, phó hiệu trưởng trường Thánh giá tại Whitefield, Bangalore, bang Karnataka, đã bị một đám đông lôi kéo ra khỏi xe buýt và mang trở lại trường để hành hung. Tại đây, trước ống kính truyền hình, Shivin đã bị đánh đập một cách tàn nhẫn. Trên màn ảnh truyền hình tại ba đài địa phương, người ta thấy có cả ông Gopala Krishna, cảnh sát trưởng trong vùng, cũng tham gia vào cuộc hành hung. Theo những người hành hung, Shivin Philip đã sử dụng ngôn ngữ khiêu gợi và có thái độ thiếu đúng đắn đối với các nữ sinh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asian News, Shivin Sesurai, bề trên giám tỉnh dòng Shivin Thánh giá, nói rằng, Shivin Philip hoàn toàn vô tội. Shivin bề trên giám tỉnh tố cáo rằng, những người xúi dục đám đông tấn công Shivin Philip muốn hạ uy tín của trường, hậu có cớ chiếm giữ một số tài sản của trường. Theo Shivin Sesurai, một trong những người tấn công Shivin Philip cho biết sẽ tiếp tục gây bạo động nếu trường không chịu ngưng trùng tu cơ sở và đeo đuổi các vụ kiện về đất đai với những người sống xung quanh trường. Được biết, ban quản trị của một đền thờ Ấn giáo gần trường Thánh giá yêu cầu cho mở một con đường xuyên qua đất của nhà trường. Shivin Philip đã từ chối yêu cầu này. Các nguồn tin từ nhà trường cho rằng đây là một trong những lý do khiến những người Ấn giáo phẫn nộ và hành hung Shivin. Tin Karachi, Pakistan. Các sinh viên học sinh và phụ nữ Kitô tại Pakistan biểu tình lên án các cuộc bạo động, khiến cho 87 người chết tại Karachi hồi tuần trước. Ông William Sadiq, điều học viên của Ủy ban Hành động vì Nhân quyền, là hiệp hội đã tổ chức cuộc biểu tình hôm 24 tháng 10 vừa qua nói rằng Karachi đã từng được mệnh danh là Kinh Thành Ánh Sáng. Theo ông, cần phải trả lại cho thành phố danh hiệu này. Những người biểu tình đã yêu cầu chính phủ phải có kế hoạch bài trừ bạo động. Những người biểu tình mặc áo trắng và cầm nến trong tay đã hát những bài ca hòa bình. Ông Sadiq cho biết, tại Karachi, hầu như ngày nào cũng có người bị sát hại. các băng đảng tội phạm ngày càng gia tăng và chính quyền đã không bảo vệ được công dân. Một học sinh tham gia cuộc biểu tình nói rằng, em không thể nào dám chơi đùa ở ngoài nữa. Cha mẹ phải hạn chế việc đi ra ngoài của con cái vì sợ khủng bố. Các cuộc bạo động và tình trạng mất an ninh trong thành phố khiến cho giáo hội không còn dễ dàng thực thi công tác cứu trợ các nạn nhân bạo lực nữa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về người Do Thái và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sứ điệp chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông dành 3 đoạn để nói về sự hợp tác và đối thoại với những người đồng bào Do Thái. Đây là lần đầu tiên các tài liệu của một Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới được phổ biến bằng tiếng Hy Bá Lai trên trang mạng của Đài Phát thanh Vatican. Ngoài ra, còn có một bài phát biểu về tình hình các tín hữu Kitô nói tiếng Hy Bá Lai và của một giáo trưởng Do Thái tại Thượng Hội đồng. Cả 3 tài liệu đều lên án chủ nghĩa bài người Do Thái và Do Thái giáo. Đoạn thứ nhất của sứ điệp Thượng Hội đồng nhắn gửi cho các đồng bào Do Thái liên quan đến Kinh Thánh. Sứ điệp viết, cũng một Kinh Thánh liên kết chúng ta là cựu ước. Đây là lời Chúa ngỏ với quý vị và với chúng tôi. Chúng tôi tin tất cả những gì Thiên Chúa đã mặc khải trong Kinh Thánh, kể từ lúc Người đã kêu gọi Abraham, người cha chung của chúng ta trong đức tin. Cha của người Do Thái, của các tín hữu Kitô và của người Hồi giáo. Chúng tôi tin vào những lời hứa của Thiên Chúa và giao ước Người đã ký kết với Abraham và quý vị. Chúng tôi tin rằng lời Chúa là hằng hữu. Đoạn thứ hai của sứ điệp có liên quan đến người Do Thái, nhắc lại khúc quanh lịch sử trong tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II. Về mối quan hệ với các tôn giáo ngoài Kitô giáo và những tiến triển tốt đẹp trong các mối quan hệ với người Do Thái giáo. Sứ điệp viết, Công đồng Vatican II đã cho phổ biến tài liệu Nostra Aetate về cuộc đối thoại với các tôn giáo, với Do Thái giáo, Hồi giáo và các tôn giáo khác. Sau đó, các tài liệu khác đã xác định và đẩy mạnh các quan hệ với Do Thái giáo. Cũng trong đoạn này, sứ điệp của Thượng Hội đồng kêu gọi đẩy mạnh cuộc đối thoại vì hòa bình. Sứ điệp viết, hiện đang có một cuộc đối thoại liên tục giữa giáo hội và các đại diện của Do Thái giáo. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc đối thoại này sẽ giúp chúng ta tác động trên các nhà hữu trách để chấm dứt cuộc xung đột chính trị vốn không ngừng chia rẽ và gây xáo trộn cho cuộc sống trong các xứ sở của chúng ta. Nhưng riêng đoạn 3 được dành cho hòa bình, sứ điệp viết, đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau dấn thân cho một nền hòa bình chân thật, công bình và dứt khoát. Cả hai bên, chúng ta đều được lời Chúa kêu mời. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của Người là tiếng nói kêu gọi hòa bình. Tôi đang lắng nghe, Thiên Chúa đang nói gì? Thưa, điều Thiên Chúa nói là hòa bình cho dân Người và các bạn hữu của dân Người. Không được phép nại đến những lập trường kinh thánh và thần học để làm một khí cụ hầu biện minh cho bất công. Trái lại, tôn giáo chỉ nên được nại đến để giúp cho mọi người thấy được gương mặt của Thiên Chúa trong tha nhân và đối xử với người đó theo những ưu phẩm của Thiên Chúa và theo các giới luật của Người, nghĩa là theo lòng thiện hảo của Thiên Chúa, sự công bình, lòng thương xót và tình yêu của Người đối với chúng ta. Liên quan đến việc giải quyết cuộc xung đột, sứ điệp của Thượng Hội đồng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Trong một chương ngỏ với cộng đồng thế giới, sứ điệp viết, các công dân của các nước tại Trung Đông kêu gọi cộng đồng thế giới, cách riêng Liên Hiệp Quốc, hãy chân thành hoạt động để tìm kiếm một giải pháp hòa bình, công bằng và dứt khoát trong vùng. Để đạt được điều đó, cần phải áp dụng những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các biện pháp lý cần thiết để chấm dứt việc chiếm đóng các lãnh thổ Ả Rập. Cũng trong đoạn này, sứ điệp của Thượng Hội đồng cũng đề cập đến vấn đề an ninh của Israel như sau. Dân tộc Palestine sẽ có được một quốc gia độc lập và có chủ quyền và sống xứng với phẩm giá trong ổn định. Quốc gia Israel cũng sẽ hưởng được hòa bình và an ninh bên trong những ranh giới đã được quốc tế nhìn nhận. Thành thánh Jerusalem sẽ có được quy chế đúng đắn, tôn trọng tính cách đặc thù, sự thánh thiêng và gia sản tôn giáo của ba tôn giáo là Do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo. Chúng tôi hy vọng rằng giải pháp hai quốc gia sẽ trở thành một hiện thực, chứ không chỉ là một giấc mơ. Trên đây là nội dung của ba đoạn sứ điệp Thượng Hội đồng dành cho sự hợp tác và đối thoại với các đồng bào Do Thái. Một tài liệu khác bằng tiếng Hy Bá Lai cũng rất được chú ý, đó là bài phát biểu của cha David Neho, người Do Thái, hiện đang là đại diện của Tòa Thượng Phụ Latin Jerusalem, đặc trách về các cộng đồng công giáo nói tiếng Hy Bá Lai. Trong bài phát biểu tại Thượng Hội đồng, hôm 12 tháng 10 vừa qua, cha Neho nhắc lại rằng, Hy Bá Lai cũng là ngôn ngữ của giáo hội công giáo tại Trung Đông. Hàng ngàn người công giáo Israel biểu lộ niềm tin của mình bằng tiếng Hy Bá Lai. Vị linh mục này cũng cho biết, các di dân lao động đã làm thay đổi bộ mặt của cộng đồng nói tiếng Hy Bá Lai. Cha giải thích, hàng ngàn trẻ em công giáo thuộc các gia đình di dân, tị nạn và Ả Rập theo học tại các trường sử dụng tiếng Hy Bá Lai. Các em cần học giáo lý bằng tiếng Hy Bá Lai. Cha Neho cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cộng đồng công giáo nói tiếng Hy Bá Lai. Cộng đồng này là chiếc cầu nối giữa giáo hội và xã hội Israel.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Các bạn thân mến, vào khoảng đầu năm 2010, một vụ án thương tâm do mê tín đã xảy ra, mà nạn nhân và thủ phạm đều là những nông dân nghèo khó, chân chất ở xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Nhận định về sự kiện này, Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An đã có bài chia sẻ, cần phải truyền giáo. Và đây cũng là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Tôi vừa đọc câu chuyện vụ án thương tâm trên báo Tuổi Trẻ ngày 15 tháng 10 năm 2010 của tác giả Minh Tâm. Bài báo cho biết, 16 dân làng đã đồng lòng giết chết một người vô tội chỉ vì tin rằng người này có bùa chú thư yểm. 16 bị cáo đứng chen chúc trước vành móng ngựa trong phiên tòa sơ thẩm ngày 28 tháng 9 năm 2010 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang với tội danh giết người. Nghe mô tả hành vi, tưởng chừng như họ là những tên sát nhân máu lạnh,
nhưng những gì diễn biến tại phiên tòa cho thấy họ là những người nông dân chất phác, do mê tín, trình độ thấp nên mới có những hành động hết sức tàn nhẫn như vậy. Trước tòa, tất cả bị cáo đều cho rằng không có mâu thuẫn hay gây gổ gì với anh S. Lúc đánh anh S cũng thấy tội nghiệp, nhưng nếu không giết S thì S sẽ tiếp tục dùng bùa chú để giết hết cả làng. Khi được tòa hỏi có chứng cứ gì về tội ác của anh S không, toàn bộ nói rằng chỉ nghe lời đồn, vả lại chính anh S cũng từng khoe mình biết bùa chú. Khi nghe hội đồng xét xử phân tích, rồi tiếng người dự khán chắc lưỡi ồ lên kinh sợ trước hành động quá dã man, và khi vị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án lần lượt từ 7 đến 16 năm tù, các bị cáo mới hốt hoảng lo sợ. Bởi khi gây án, họ đã tin rằng giết kẻ ác trừ hại cho xóm làng thì chắc không đến nỗi bị tội. Khi được nói lời sau cùng, 16 bị cáo đồng loạt xin giảm án để sớm về đoàn tụ với gia đình. Ông Trương Thành Đức, trưởng công an xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang cho biết, nạn nhân và thủ phạm đều là những nông dân nghèo chân chất, siêng năng chuyện đồng án, chỉ vì mê tín mới gây ra chuyện thương tâm như thế. Ông Danh Bế, hội thẩm nhân dân của phiên tòa cũng nhận định, xã các bị cáo ở là vùng sâu, gần biên giới, trình độ văn hóa thấp, người dân rất mê tín dị đoan. Khi nói đến vụ án này, ngay cả một vài cán bộ của xã vẫn còn tin rằng chuyện bùa ngải là có thật. Có người còn nghĩ nên tha bổng cho các bị cáo. Đọc câu chuyện, chắc chắn ai cũng thấy đau lòng. Tôi chợt nghĩ, nếu như có ánh sáng tin mừng Chúa Kitô đến với xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, thì có lẽ ở đó sẽ không có vụ án thương đau này xảy ra. Trên quê hương Việt Nam, vẫn còn nhiều nơi chưa được đón nhận ánh sáng tin mừng. Nhu cầu truyền giáo thật lớn lao, cánh đồng truyền giáo thật bao la. Hạt giống tin mừng Chúa Giêsu Kitô đã đến với quê hương Việt Nam gần 5 thế kỷ. Trước đó, cả ngàn năm đã có 3 tôn giáo lớn là Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo và một loại tín ngưỡng dân gian ăn sâu vào tâm hồn người Việt Nam. Phong tục tập quán, văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam đã được nhào luyện bởi tất cả những mầm sống cũng như giới hạn các tín ngưỡng đó. Trên nền tảng một đời sống tâm linh phong phú mà Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo và nhất là đạo ông bà đã xây dựng từ hơn 1000 năm, hạt giống tin mừng đã nảy mầm và trổ sinh nhiều hoa trái. Tinh thần hiếu khách, lòng bao dung làm cho người Việt Nam sẵn sàng tiếp xúc với những người đã tỏ ra có thiện cảm với mình, cho dù họ từ xa đến. Với những đức tính như lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, kính trên nhường dưới trong gia đình, với một tâm hồn yêu thích tĩnh mịch và chiêm niệm, người Việt Nam là một mảnh đất tốt để đón nhận những giá trị thiêng liêng hàm chứa trong tin mừng. Nhờ các nhà truyền giáo, từ các thế hệ tiền nhân, người Việt Nam đã lãnh nhận nhiều điều tốt lành, đó là những thường thức về vệ sinh, khoa học, những hiểu biết mới, những đồ vật quý hiếm, cũng như những trợ giúp vật chất dù rất khiêm tốn, những nhân vật thánh thiêng đầy nhân ái, khiến họ, nhất là những người thuộc lớp bình dân, sẵn sàng đón nhận giáo lý mà những người tốt lành như vậy mang đến cho họ. Nhờ đó, những tập tục phi lý và phi nhân như bùa mê, sát tế, như một gánh nặng đè lên cuộc đời của họ, nay được cởi bỏ. Khi đã tìm gặp một vị thần đầy yêu thương, họ liền cảm thấy được giải thoát và tin theo. rao giảng tin mừng cho họ, còn gắn liền với phát triển cuộc sống, quan tâm săn sóc sức khỏe, nâng cao văn hóa giáo dục. Người truyền giáo còn phải sống giữa những người anh em này và chia sẻ đời sống của họ. Đó là điều cần phải làm trước tiên, và đó là chìa khóa thành công của một nhà truyền giáo thật sự. Cần huấn luyện những cá nhân trưởng thành và những tổ chức tự lập, ngõ hầu những thành phần của địa phương có thể rao giảng phúc âm cho chính đồng bào của họ, và cung cấp những giáo dân có đức tin vững mạnh, có trình độ trí thức tốt, có khả năng làm việc cách hăng say giữa anh chị em mình. Loan báo tin mừng là chia sẻ cuộc sống, một cuộc sống như chính Chúa Giêsu đã sống, là yêu thương mọi người và yêu thương đến cùng. Yêu thương đến nỗi dám chấp nhận hy sinh tính mạng cho những người mình yêu. Một giáo hội khiêm nhu nhỏ bé, dễ hòa mình vào giữa đại đa số những người nghèo của châu Á. Và một giáo hội không quyền lực, dễ gần gũi số đông những người chỉ mơ ước được làm người, được cơm no, áo ấm, được học hành và có việc làm. Vì phải chăng đã đến lúc còn phải sáng tạo ra những mô hình mới của giáo hội, như là những cộng đồng nhỏ bé, dễ hòa mình vào những cộng đồng xã hội của người nghèo. Những cộng đồng nghèo hơn, ít bề thế, ít cồng kềnh, khiến người ta không còn e dè sợ hãi khi tiếp cận, gặp gỡ. Những cộng đồng mở rộng hơn là khép kín. Sau cùng, đó là những cộng đồng quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống toàn diện của con người, không chỉ khép kín trong đời sống thuần túy tôn giáo. Nghĩa là trong việc cử hành bí tích hay phụng vụ, mà còn dấn thân trực tiếp vào việc cải thiện đời sống vật chất, nâng cao văn hóa và giáo dục cho người dân, nhất là những người nghèo. Tục ngữ Việt Nam có câu, có thực mới vực được đạo. Giáo hội không được sai đến để giải quyết vấn đề kinh tế xã hội, nhưng không phải vì thế mà giáo hội không quan tâm đến những vấn đề ấy. Chúa Giêsu đã loan báo tin mừng không chỉ bằng lời nói, mà tin mừng của người làm cho người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy. Châu Á là lục địa của biết bao nhiêu người đuôi mù, què quặt, điếc hay cùi, đang mong chờ niềm vui được cứu chữa. Và giáo hội phải biết chia sẻ những nỗi đau khổ cũng như những nỗi vui mừng và hy vọng của họ. Trích quan điểm và mong ước của các đức giám mục Việt Nam về sứ mạng truyền giáo của giáo hội, tài liệu Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu. Hy vọng những mô hình cộng đồng nhỏ bé bao gồm linh mục tu sĩ giáo dân nhiệt thành, hòa mình vào cuộc sống con người của những miền đất như xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, để thắp lên ánh sáng của niềm tin và hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay tiếp tục mời quý vị và các bạn theo dõi cái nhìn của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được trình bày nơi chương 4 của tông thư Bước vào ngàn năm mới. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hãy trở nên những chứng nhân của tình thương, sống thực hành tu đức hiệp thông và sống thực thi đức bác ái. Đặc biệt hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi các số 49, 50, 51 và 52 của tông thư này. Trong đó, Đức Thánh Cha mô tả nếp sống thực thi đức bác ái của mọi thành phần dân Chúa như sau. Từ sự hiệp thông trong nội bộ giáo hội, đức bác ái từ nó được mở ra hướng về việc phục vụ phổ quát cho tất cả mọi người. Trong dấn thân sống thực hành tình thương một cách cụ thể đối với từng người. Đây là một lãnh vực ghi dấu một cách quyết định đời sống Kitô, dung mạo của giáo hội và chương trình mục vụ. Thế kỷ và ngàn năm mới đang mở ra trước chúng ta đây, sẽ phải được nhìn thấy cho đến mức độ tận tụy phục vụ như thế nào, tình thương bác ái được thể hiện đối với những anh chị em nghèo cùng nhất, và đây là điều được mong ước nhìn thấy rõ ràng. Nếu quả thật chúng ta bắt đầu lại từ sự chiêm ngắm Chúa Kitô, chúng ta sẽ biết nhận ra dung mạo Chúa, nhất là trong dung mạo của những kẻ mà Chúa muốn đồng hóa mình nhiều nhất. Ta đói, anh em đã cho ăn, ta khát, anh em đã cho uống, ta là kẻ xa lạ, anh em đã tiếp rước, trần truồng, anh em cho áo mặc, đau yếu, anh em đến viếng thăm, bị cầm tù, anh em đến thăm hỏi. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 25, câu 35-36. Trang phúc âm này không phải chỉ là một lời mời gọi đơn sơ sống đức bác ái. Đây là một trang phúc âm có tính cách Kitô học, trình bày một ánh sáng mặc khải trên mọi nhiệm Chúa Kitô. Từ trang phúc âm này, giáo hội đo lường mức độ lòng trung thành của mình như là hiền thê của Chúa Kitô. Chắc chắn rằng không được quên rằng không ai có thể bị loại ra khỏi tình yêu thương của chúng ta kể từ giây phút con Thiên Chúa qua việc nhập thể được liên kết cách nào đó với mọi người. Nhưng từ những lời rõ ràng của phúc âm, trong con người của kẻ nghèo cùng có một sự hiện diện đặc biệt đòi buộc giáo hội phải chọn lựa dành ưu tiên cho người nghèo. Qua chọn lựa này được minh chứng cách sống tình yêu Thiên Chúa, sự quan phòng chăm sóc của Ngài, lòng nhân từ của Ngài, và một cách nào đó được gieo vải trong lịch sử những hạt giống của nước Chúa mà chính Chúa Giêsu đặt nơi cuộc sống của người trên trần gian, vừa đến gặp biết bao người chạy đến với Chúa do bởi tất cả mọi nhu cầu thiêng liêng và vật chất. Thật vậy, trong thời đại chúng ta, có biết bao nhu cầu đang chất vấn cảm thức Kitô. Thế giới chúng ta bắt đầu ngàn năm mới đầy những mâu thuẫn của một sự phát triển kinh tế, văn hóa, kỹ thuật, một kỷ nguyên cống hiến cho một số ít may mắn những khả thể to lớn, vừa để hàng triệu triệu người không những bên lề cuộc tiến bộ, nhưng còn phải sống trong những hoàn cảnh thật dưới mức độ tối thiểu mà phẩm giá con người đòi buộc. Thử hỏi, trong thời đại chúng ta, còn có thể nào có những kẻ chết đói nữa sao? Còn có thể nào có những kẻ không biết chữ sao? Còn có thể nào có những kẻ bị thiếu thốn những chăm sóc y tế sơ khởi nhất hay sao? Còn có thể nào có những kẻ không nhà cửa để nương tựa hay sao? Khung cảnh của sự nghèo cùng có thể kéo rộng ra đến vô cùng. Nếu chúng ta thêm vào những sự nghèo cùng cũ, những sự nghèo cùng mới, thường vây lấy cả những môi trường và những hạng người không thiếu như nguồn lợi kinh tế, nhưng bị rơi vào trong sự thất vọng vì không tìm được ý nghĩa cho cuộc sống, bị rơi vào cảnh sống nghiện ngập, bị bỏ rơi trong hạng tuổi cao hay trong hoàn cảnh bệnh tật, bị loại ra ngoài lề xã hội hoặc bị kỳ thị. Người Kitô khi nhìn đến khung cảnh này phải học cách sống đức tin vào Chúa Kitô, vừa khám phá nơi đó lời mời gọi mà Chúa gửi đến từ thế giới của sự nghèo cùng này. đó là việc tiếp tục truyền thống thực hành đức bác ái đã được thể hiện trong biết bao hình thức khác nhau trong 2000 năm qua. Nhưng ngày hôm nay có thể đòi hỏi nhiều sáng kiến hơn nữa. Đã đến giờ của một sáng kiến đầy sức linh động của đức bác ái, được thể hiện không những và không chỉ trong sự hữu hiệu của những trợ giúp, nhưng còn trong khả năng làm cho mình trở thành người lân cận, liên đới với kẻ khổ đau, sao cho cử chỉ trợ giúp được cảm nghiệm không phải như là một việc bố thí hạ nhục người nhận, nhưng như là một sự chia sẻ huynh đệ. Vì thế, chúng ta phải làm sao cho những người nghèo cảm nghiệm được trong mọi cộng đoàn Kitô như là nhà của mình. Thử hỏi, cách thức này không phải là cách thức lớn nhất và hữu hiệu nhất để trình bày tin mừng nước Chúa hay sao? Không có hình thức rao giảng phúc âm này, hình thức được chu toàn nhờ qua đức bác ái và chứng tá của sự khó nghèo Kitô. Lời rao giảng phúc âm, dù đây cũng là hình thức bác ái đầu tiên, liệu bị hiểu lầm hay bị chìm mất trong biển những lời nói mà xã hội của truyền thông ngày hôm nay hằng ngày đưa chúng ta vào trong đó? Tình bác ái bằng việc làm cung cấp chắc chắn sức mạnh vững chắc cho tình bác ái bằng lời nói. Và làm sao có thể đứng xa không dấn thân trước những viễn tượng của sự suy sụp môi sinh, làm cho những vùng đất rộng lớn trên trái đất này trở thành không thể sống được và thù nghịch với con người? Hay trước những vấn đề của hòa bình thường bị đe dọa bởi những cuộc chiến khủng khiếp? Hay trước sự xúc phạm những nhân quyền căn bản của biết bao người, nhất là của những trẻ nhỏ? Có biết bao sự khẩn thiết mà tâm hồn người Kitô không thể nào dửng dưng không biết đến? Một dấn thân đặc biệt có liên hệ đến vài khía cạnh tận căn của tin mừng. Những khía cạnh này thường ít được hiểu, cho đến độ làm cho sự can thiệp của giáo hội bị chống đối. Nhưng không phải vì thế mà những khía cạnh đó không có mặt trong chương trình hành động bác ái của giáo hội. Tôi muốn nhắc đến bổn phận dấn thân để phục vụ cho sự sống của mỗi một người ngay từ lúc được thụ thai cho đến lúc kết thúc tự nhiên. Cũng vậy, việc phục vụ cho con người bắt buộc chúng ta phải lên tiếng, thời thuận tiện hay không thuận tiện, rằng những kẻ dựa vào những khả thể mới của khoa học, nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật sinh học, không bao giờ có thể bỏ qua những đòi buộc căn bản của luân lý, vịnh vào một thứ tình liên đới mập mờ, mà cuối cùng dẫn đến sự kỳ thị giữa sự sống này với sự sống nọ, làm hại cho phẩm giá riêng của mỗi một con người. Để cho chứng tá của người Kitô được hữu hiệu, nhất là trong những môi trường tế nhị và đầy tranh luận này, điều quan trọng là cố gắng thật nhiều để giải thích cách tương xứng những lý do của lập trường của giáo hội, vừa nhấn mạnh nhất là trên điểm này rằng đây không phải là vấn đề áp đặt trên những kẻ không tin một viễn tượng của đức tin, nhưng đây là việc giải thích và bên vực những giá trị căn bản của chính bản tính con người. Lúc bấy giờ, đức bác ái mới thật sự phục vụ cho văn hóa, kinh tế, gia đình, ngõ hầu khắp nơi được tôn trọng những nguyên tắc căn bản, mà từ đó số phận của con người và tương lai của nền văn minh tùy thuộc vào. Dĩ nhiên, tất cả những điều trên cần phải được thực hiện trong một kiểu cách đầy tinh thần Kitô. Chính những anh chị em giáo dân phải là những người hiện diện trong những trách vụ này, để chu toàn ơn gọi riêng của họ, mà không bao giờ nhường chỗ cho sự cám dỗ rút gọn những cộng đoàn Kitô trở thành như những cơ quan xã hội. Một cách đặc biệt, mối tương quan với xã hội dân sự cần phải được canh đúng theo những giáo huấn của học thuyết xã hội của giáo hội, sao cho vẫn còn được tôn trọng sự độc lập và những chuyên môn của xã hội dân sự này. Mọi người đều biết rõ những cố gắng của quyền giáo huấn giáo hội, nhất là trong thế kỷ 20, để đọc thực tại xã hội trong ánh sáng của phúc âm, và đóng góp đúng lúc và cách có hệ thống, để giải quyết vấn đề xã hội, một vấn đề đã trở thành vấn đề toàn cầu. Chiều kích luân lý xã hội này được trình bày như là chiều kích không thể bỏ qua được của chứng tá Kitô. Người ta phải loại bỏ cám dỗ sống một tinh thần tu đức chủ nội tâm và chủ cá nhân, không phù hợp với những đòi hỏi của đức bác ái, cũng như không phù hợp với con đường của mầu nhiệm nhập thể, và cuối cùng không phù hợp với đà tiến về chung cuộc Kitô giáo. Chiều kích cánh chung này làm cho chúng ta ý thức về tính cách tương đối của lịch sử, và điều này không có nghĩa là làm chúng ta rút lui một cách nào đó khỏi bổn phận phải xây dựng cho tương lai cánh chung này. Về vấn đề này, thật là thời sự hơn bao giờ hết, giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai dạy rằng, sứ điệp Kitô thay vì đưa con người ra khỏi trách vụ xây dựng thế giới, thay vì làm cho con người trở nên lơ là với điều thiện hảo của con người, thì càng làm cho con người dấn thân một cách hiệu lực hơn nữa trong tất cả những lĩnh vực vừa nói. Trích số 34 của Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là cái nhìn của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về sống thực thi bác ái, được trình bày nơi chương 4 của Tông huấn Tiến vào ngàn năm mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, vào ngày lễ Vu Lan, ngày lễ của sự báo hiếu với cha mẹ, nhưng cũng vào ngày ấy, một câu chuyện buồn về tình nghĩa gia đình đã xảy ra tại một phiên tòa và được tác giả Phúc Thành ghi lại như sau. Phiên tòa phúc thẩm hơn 10 người tham dự, nguyên đơn là hai ông bà ngót nghét 80 tuổi. Ngày xử, cả hai ông bà vừa từ bệnh viện về, đều không có mặt vì sức khỏe không cho phép. Đại diện cho họ tại tòa là người con gái. Bị đơn là người con trai của ông bà, tuổi cũng gần 50. Tài sản tranh chấp là căn nhà và miếng đất ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tài sản này do ông bà tạo lập. Năm 1999, ông bà xuất cảnh sang Mỹ và đã làm giấy ủy quyền để lại nhà đất cho con trai sử dụng. Do tuổi cao không phù hợp với đất khách quê người nên chỉ 1-2 năm sau, ông bà lại về Việt Nam. Và chuyện đau lòng đã xảy ra khi cha mẹ anh ta yêu cầu người con trả lại tài sản. Anh ta không đồng ý với lý do là cha mẹ đã cho anh ta nhà đất. Việc làm này đã được chính quyền và nhiều người biết. Vì thế, người con trai đề nghị quý tòa căn cứ theo các quy định pháp luật mà xét. Tuy nhiên, hai ông bà khẳng định chỉ ký giấy ủy quyền, chứ không hề ký giấy cho nhà đất, cho bị đơn. Giấy cho nhà đất mà bị đơn cung cấp, ông bà khẳng định không phải là chữ ký của ông. Trong phiên tòa, bị đơn không xuất trình bản giấy gốc cho nhà đất mà chỉ sử dụng bản photo được Ủy ban Nhân dân xã xác nhận, nhưng ngay tại xã cũng không lưu bản gốc. Ngoài ra, cấp sơ thẩm nhận định khi xuất cảnh năm 1999, hai nguyên đơn không còn nhà đất là chỉ dựa vào suy luận mà không viện dẫn căn cứ pháp lý. Bản án sơ thẩm chưa phản ảnh đúng sự thật khách quan của vụ án, cấp phúc thẩm không thể sửa được nên cần phải hủy án và chuyển hồ sơ cho cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng hy vọng câu chuyện sẽ không có một kết thúc buồn. Vụ kiện sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp, hai ông bà và người con trai sẽ không lại gặp nhau trong phiên xử lần nữa. Nơi họ gặp nhau phải là một gia đình ấm cúng với tiếng cười đùa vui vẻ của con cháu, chứ không phải là những tiếng phán xét lạnh lùng của những vị quan tòa đại diện cho công lý. Luật pháp có thể mang lại sự phán quyết công bằng là căn nhà mà hai cha con đang tranh chấp ấy sẽ thuộc về ai. Nhưng cho dù nó thuộc về ai, thì người sở hữu tài sản đó cũng đánh mất một điều rất quý giá, đó là tình nghĩa trong gia đình với nhau. Chính vì không thể tìm thấy ở nhau sự yêu thương tin tưởng, nên con người ra sức tranh giành của cải vật chất, đối đầu ngay cả với những người là huyết nhục tình thâm của mình. Những người trong cùng một gia đình mà phải đưa nhau ra chốn công đường là một thực tế rất đau lòng, xảy ra khá phổ biến trong cái xã hội mà con người để đồng tiền ngự trị ở vị trí cao nhất trong đời sống của mình. Nó khiến người ta không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc phải đoạt cho bằng được những quyền lợi vật chất mình đang tranh giành, bất chấp mọi thủ đoạn. Khi không còn yêu thương Chúa Giê-xu, Giu-đa sẵn sàng bán tình nghĩa thầy trò với giá 30 đồng bạc. Cho đến phút cuối cùng trước khi hành động, hắn không hề có chút hối hận. Khi tình yêu không còn ngự trị, người ta có thể đối xử với nhau một cách rất vô tâm và tàn nhẫn. Nhưng điều quý giá trên cuộc đời này lại chính là tình yêu thương giữa con người với nhau. Nếu đánh mất nó, thì những lợi ích của cải vật chất cũng không thể đem lại cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc. Giu-đa chẳng phải đã được 30 đồng tiền bán thầy của mình, nhưng sao anh ta không đi hưởng thụ số tiền mình đang có, mà lại tìm đến một cái chết trong cô đơn và tuyệt vọng? Nếu ngôi nhà trong câu chuyện được tòa xử thuộc về cha mẹ hay người con trai, thì kẻ hưởng thụ sự công bằng của pháp luật cũng chẳng thể nào có được sự bình an trong chính tâm hồn của mình. Nếu hai ông bà thắng kiện, liệu họ có an hưởng tuổi già trong nỗi cô quạnh vì sự giận dỗi từ bỏ của người con trai khi đã thua kiện? Cũng thế, nếu người con trai được tòa phán xử cho hưởng căn nhà, liệu lương tâm của anh ta có bình yên, thanh thản về cái đạo hiếu làm con của mình hay chưa? Cho dù về luật đời, anh ta có thể đúng, nhưng con người ta còn sống với một thứ luật khác quan trọng hơn, đó chính là luật lương tâm. Tòa án của xã hội khép lại sau khi vụ việc được giải quyết, nhưng tòa án lương tâm thì âm thầm phán xử mỗi người trong suốt cả cuộc đời. Anh ta sẽ dạy bảo con cái mình như thế nào khi chính mình đã đối xử lạnh lùng và thẳng tay với hai đấng sinh thành? Vì thế, trong mọi việc, chúng ta hãy đối xử với nhau bằng lòng yêu thương. Tình yêu không chỉ là điều tốt đẹp trong cuộc đời của mỗi con người, nhưng nó phải là phần quan trọng nhất. Vì thế, hãy trân trọng và gìn giữ tình yêu thương với nhau và không có một thứ của cải vật chất nào có thể bù đắp được khi con người mất đi lòng yêu thương. Lạy Chúa, chúng con là những kẻ yếu hèn tội lỗi với những tham sân si của phận người. Vì chút bạc tiền của cải, chúng con sẵn sàng phá vỡ những mối thâm tình của chúng con đối với Thiên Chúa hay với anh em của mình. Xin cho chúng con hiểu rằng, của cải thế gian không bao giờ là đảm bảo hạnh phúc cho cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống theo lời dạy của Kinh Thánh rằng, hãy để tình yêu là cái đích cao đẹp nhất của cuộc đời. Amen.
Mẹ ngân câu hát, hòa theo cung đàn, nguyện dâng phó thác, ngày tháng chưa ban, xin đời yên hàn, ân phúc cứu tràn. Lời ru tha thiên, trời xanh cao biết, mẹ khấn ngày đêm, đời sống ấm êm, thờ Chúa khắc ghi, dù khó ngại chi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.